Hoàng Đồng và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao.
Thành phố Hồ Chí Minh sắp được phân bổ hơn 14.000 liều vaccine 5 trong 1.
Hà Nội dành hơn 550 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo.
Nga cập nhật số ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử tổng thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa công bố thông cáo báo chí kỳ họp thứ 34 của Ủy ban. Tại kết luận kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá trong lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026. Ban Thường vụ Đảng bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Đặng Huy Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số cán bộ khác. Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Mua bán điện. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và các cấp ủy, tổ chức đảng ở một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương.
Tại kỳ họp thứ 34, xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.
Trưa qua ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, với mức tăng lương tối thiểu vùng này, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên để người lao động nâng cao năng suất cùng với doanh nghiệp vượt khó.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được Bộ Y tế phân bổ 14.400 liều vaccine 5 trong 1 và thành phố đã sẵn sàng kế hoạch tiêm cho trẻ ngay khi nhận được nguồn vaccine. Với số vaccine được phân bổ này, thành phố sẽ đủ lượng dùng trong thời gian khoảng từ 45 đến 60 ngày.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chăm lo đảm bảo mọi người trên địa bàn thành phố đều có Tết nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Theo kế hoạch này, Thành phố Hà Nội sẽ chi hơn 552 tỷ đồng. Để tặng hơn 1 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công và một số đối tượng khác. Theo đó, mức quà tặng dành cho cá nhân từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một người đối với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh. Mức quà 300.000 đồng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Mức quà 500.000 đồng một hộ đối với hộ nghèo và 300.000 đồng một hộ đối với hộ cận nghèo.
Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ sẽ thanh tra hoạt động xây dựng một số dự án do EVN, Handico, Vietinbank và một số ban quản lý dự án giao thông làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Trong công tác thanh tra chuyên ngành, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án 7. Bên cạnh đó còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Đồng Nai.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pavlova thông báo cơ quan này đã nhận đơn đăng ký của 16 ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào năm tới. Theo luật bầu cử của Nga, các ứng viên phải nộp đơn đăng ký tranh cử trước ngày 27 tháng 12. Sau đó họ sẽ phải thu thập hàng nghìn chữ ký của những người ủng hộ để đảm bảo có tên trong lá phiếu. Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, ấn định cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Ngày 19 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết hàng năm của Nga về cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Nghị quyết lên án những vụ việc liên quan đến ủng hộ và tuyên truyền chủ nghĩa phát xít, cụ thể là việc sử dụng các hình vẽ và graffiti ủng hộ phát xít. Văn kiện kêu gọi các nước loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc bằng mọi biện pháp thích hợp, kể cả luật pháp nếu hoàn cảnh yêu cầu. Nghị quyết cũng lên án việc sử dụng các tài liệu giáo dục cũng như lối hùng biện trong giảng dạy nhằm ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, hận thù và bạo lực dựa trên sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Theo hãng thông tấn TASS, Nga và Trung Quốc đã đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực đầu tư với tổng cộng 80 dự án chung trị giá gần 20.000 tỷ rúp, tương đương 220 tỷ đô la Mỹ đang được triển khai. Đây là đánh giá của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 20 tháng 12. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nga nhấn mạnh việc hai nước đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia trong các thỏa thuận chung. Ông Mishustin lưu ý, hiện hơn 90% thanh toán đã được thực hiện bằng đồng rúp hoặc bằng đồng nhân dân tệ.
Ngày 20 tháng 12, các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU và Nghị viện châu Âu EP đã đạt được thỏa thuận lớn nhằm cải cách chính sách về người di cư và xin tị nạn của khối. Các cải cách bao gồm việc đẩy nhanh quá trình kiểm tra những người di cư trái phép, thành lập các trung tâm giam giữ ở biên giới, đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối và thiết lập cơ chế đoàn kết để giảm áp lực lên các quốc gia phía Nam châu lục đang phải đối mặt với làn sóng người di cư lớn. Bên cạnh đó, quá trình sàng lọc và kiểm tra những người xin tị nạn cũng sẽ được đẩy nhanh để những người di cư không đáp ứng tiêu chuẩn có thể nhanh chóng được hồi hương hoặc quay lại điểm trung chuyển.
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đàm phán căng thẳng về một dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bảo trợ nhằm thúc đẩy vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Nhằm tránh lá phiếu phủ quyết thứ 3 của Mỹ, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang đàm phán tích cực để Mỹ bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu ủng hộ. Ngôn từ và chi tiết văn bản nghị quyết đang là vấn đề khúc mắc, cần sự nhất trí của Mỹ và các thành viên Hội đồng Bảo an trước khi cơ quan này tổ chức cuộc bỏ phiếu vào hôm nay 21 tháng 12 sau hai lần trì hoãn.
Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung cho Ukraine và ngân sách để tăng cường an ninh biên giới trong những ngày nghỉ cuối năm nay và việc bỏ phiếu cần phải đợi đến đầu năm 2024. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cảnh báo đến cuối năm 2023, viện trợ của Mỹ để giúp Ukraine sẽ cạn kiệt. Một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết dù đã đạt được những tiến bộ tích cực trong đàm phán, nhưng sẽ không có thỏa thuận về việc viện trợ cho Ukraine cũng như ngân sách cho an ninh biên giới ngay trong năm nay.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Sportbill, McIlroy là kẻ cầm đầu nhóm cầu thủ muốn lật đổ huấn luyện viên Edin Terzic. Đội trưởng Dortmund được cho là thi đấu dưới sức và cố tình phạm lỗi trong những trận gần đây.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea coi như đã hoàn tất chiêu mộ tiền vệ U17 người Senegal Pape Dardadium từ AF Darussalam. Tiền vệ tài năng này dự kiến sẽ cập bến Stamford Bridge vào tháng 6 năm 2024, thời điểm anh đủ 18 tuổi.
Theo Sky Italia, Leipzig đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Elip Elmas của Napoli. Trước đó một ngày, đội bóng Bundesliga đã thống nhất với Napoli về mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro. Thương vụ gần như sắp hoàn tất.
Giám đốc kỹ thuật của Brentford cho biết Ivan Toney có thể ra đi trong tháng 1, nhưng câu lạc bộ cần một khoản tiền đáng kể. Hiện Arsenal và Chelsea đang quan tâm tới chân sút người Anh.
Huấn luyện viên Ancelotti xác nhận Kepa sẽ bắt chính trong chuyến làm khách với Alaves. Chiến lược gia người Italia đồng thời cho biết ông chưa chọn Kepa hoặc Andriy Lunin bắt chính ở lượt về mùa giải. Quyết định sẽ được đưa ra sau kỳ nghỉ cuối năm.
Theo Revolo, Barca nhiều khả năng sẽ không ký hợp đồng gia hạn với Sergi Roberto vì những đóng góp của hậu vệ người Tây Ban Nha mùa này rất ít ỏi. Từ đầu mùa, Roberto dành nhiều thời gian điều trị chấn thương bắp chân nên mới chỉ đá chính 3 trận.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết mục tiêu của Indonesia ở Asian Cup 2023 là vượt qua vòng bảng. Theo truyền thông xứ Vạn Đảo, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên người Hàn Quốc nếu ông không hoàn thành chỉ tiêu.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết.
Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc hầu như không mưa, nhưng ngoài trời cả miền Bắc đều đang thấp dưới 13 độ, vùng núi nhiều nơi dưới 9 độ, trời rét buốt. Đến khoảng 10 giờ sáng, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng lên mức 14 đến 16 độ và tăng dần đến khoảng 19 độ. Với mức nhiệt này thì miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. Với các tỉnh miền Trung, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, lúc này nhiệt độ đều đang thấp dưới 17 độ. Thanh Hóa, Nghệ An trời cũng rét buốt khi nhiệt độ đang thấp dưới 14 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn còn dồn xuống thêm. Cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên, trời nhiều mây. Vùng có mưa là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định, với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời sẽ nhiều mây hơn và nắng sẽ giảm bớt. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm xuống còn 28 đến 30 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, song không còn nơi nào vượt quá ngưỡng 34 độ nữa. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.